This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính thưa quý vị, như bản tin trong chương trình ngày hôm nay được Hòa Tính cập nhật trên các website Việt Nam, mà có rất là nhiều những người ở trong nước vào đây để xem. Và bây giờ bản tin chi tiết xin được mời quý vị. Giáp Tết rồi, người dân Sài Gòn vẫn bị bõm vì triều cường. Thưa quý vị, triều cường dâng cao khiến cho bờ bao trên sông Rạch Già bị vỡ, làm cho nước tràn vào cái khu dân cư, cùng với lại nhiều những cái tuyến đường chìm trong ở biển nước, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì trở tài không kịp. Theo như tờ báo Thanh Niên trong nước thì khoảng 4 giờ sáng của ngày 2 tháng 2 vừa qua, thì trong lúc mà mọi người đang ngủ thì bất ngờ nước từ sông Rạch Già dâng cao rồi tràn vào nhà của người dân thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh của Sài Gòn. Thưa quý vị, nhiều nhà dân có cốt nền thấp bị nước tràn vào, một số nhà thì phải dùng bạt để mà chắn trước cửa, nhà nào cao thì nước tràn đến sân, còn mấy nhà thấp thì vào đến nhà luôn. Nước tràn vào nhà gây ngập khoảng 30 cho đến 35 cm. Cho sau đó thì chúng tôi mới biết đó là vỡ bờ bao. Bà Lê Thị Hồng đã cho biết như vậy. Kính thưa quý vị, ông Ngô Văn Nhân là ông chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long đã nói rằng là do triều cường dâng cao cho nên một số những cái đoạn bờ bao dài khoảng 6-7 mét ở cái sông Rạch Già qua cái xã Hưng Long bị vỡ, khiến cho người nước tràn vào cái khu dân cư, gây ngập ở một số những cái hộ dân nhưng mà không có nghiêm trọng lắm. Triều cường bất ngờ dâng cao cũng là khiến cho hàng loạt những cái tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng, cụ thể như là đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, quốc lộ 1 thuộc địa bàn của huyện Bình Chánh ngập từ 5 giờ sáng. Nghiêm trọng nhất đó là đoạn quốc lộ 1 gần chân cầu Bình Điền, nước ngập đến nửa cái bánh xe, khiến cho nhiều xe đã bị chết máy và chủ xe phải bị bõm mà dắt bộ hàng trăm mét để mà tìm nơi sửa. Do xảy ra vào cái giờ cao điểm buổi sáng, người dân đi làm cho nên gây ra kẹt xe. Người đi xe máy né cái chỗ ngập đã leo lên vỉa hè cho nên đã xảy ra cái cảnh rối loạn như vậy. Ở một số những cái giao lộ giữa cái quốc lộ 1 cũng như là đường Trần Đại Nghĩa, đường Nguyễn Hữu Trí thì người dân đã tìm cách quay cái đầu xe, càng khiến cho giao thông của khu vực này nó rối loạn dần, chuyển sang thành hỗn loạn luôn. Thưa quý vị, không chỉ có cái huyện Bình Chánh, triều cường cũng đã khiến cho đường Nguyễn Văn Hưởng thuộc phường Tảo Điền, quận 2 đã chìm trong biển nước, nước cao đến gần yên xe, khiến cho nhiều xe chết máy dọc đường. Thưa quý vị, thu thuế ở Sài Gòn trong năm 2018 sẽ giảm bi đát tháng 1, bởi vì sao? Vì không có xe hơi nào. Các tiệm đang báo động hàng hiệu, sách tay, hàng nhái hại cho 900 tỷ trong một năm. Đó là một cái bản tựa lớn mà Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong bản tin chi tiết như sau. Ông Đinh Ngọc Thắng là ông phó cục trưởng của Cục Hải quan thuộc thành phố Sài Gòn cũng đã báo rằng năm 2018 cái nguồn mà thu nhập ngân sách từ hải quan sẽ giảm thê thảm, bởi vì cái nguồn mà thu nhập khẩu từ xăng dầu thép đều giảm, đặc biệt là trong tháng 1 của năm 2018 không có một cái chiếc xe nào được nhập qua cảng Sài Gòn. Trong khi đó, doanh nghiệp thì có một cái nỗi lo khác, đó là hàng hiệu sách tay hại cho cái ngành thuế Việt Nam. Đó là một lời báo động từ một chủ doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn. Trên tờ báo Thanh Niên đã ghi lời của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã tố ước tính là hàng hiệu được nhập khẩu lậu qua cái đường sách tay gây thất thoát thuế rất là lớn. Trên bản tin của tờ Thanh Niên này cũng đã ghi rằng đại diện cho khoảng 200 doanh nghiệp được Cục Hải quan thành phố Sài Gòn vinh danh tại cái hội nghị gọi là Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp số thu cho ngân sách nhà nước trong năm 2017 ngày 31 tháng 1 vừa qua. Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, gọi tắt là IPP, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đã ước tính là hàng hiệu này được nhập khẩu lậu qua cái đường sách tay gây thất thoát tiền thuế rất là lớn. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đã kiến nghị là cần có những cái biện pháp mạnh tay hơn với lại gian lận thương mại. Thưa quý vị, ông ta nói rằng là nếu mà có biện pháp ngăn chặn tốt cái hàng mà núp bóng, xách tay trốn thuế, doanh thu của doanh nghiệp chuyên kinh doanh cũng như là nhập khẩu hàng hiệu như chúng tôi sẽ tăng gấp đôi, và theo đó thì đóng góp thuế vào ngân sách cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Ông đã nói như vậy. Bản tin trên tờ báo Thanh Niên cũng đã ghi rằng là để dẫn chứng cho cái việc hàng lậu, hàng nhái tràn vào cả trong các khu trung tâm thương mại hiện đại, thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đã kể rằng là có những cái người kinh doanh hàng nhái mở ngay cái quầy kế các cửa hàng đồ hiệu chính hãng. Họ chỉ cần thuê vài ba mét vuông mở quầy, khách vào mua, họ hướng dẫn khách qua các gian hàng trưng bày hàng chính hãng, chụp lại, đưa cho họ, họ đặt mua ở nước ngoài, hàng nhái có giá rẻ hơn rất là nhiều. Theo ông Đinh Ngọc Thắng, ông phó cục trưởng của cái cục hải quan của thành phố Sài Gòn, thì trong năm 2018 cái nguồn thu ngân sách từ cục hải quan thành phố này có thể sẽ giảm mạnh và sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Do cái nhu cầu nguồn thu từ nhập cảng xăng dầu, sắt thép, xe đều giảm, và thậm chí chỉ trong tháng 1 đầu năm này thôi không có một cái chiếc xe nào được nhập qua cái cảng Sài Gòn. Thế cho nên việc cân đối thu nhưng mà đảm bảo cái tính công bằng cho doanh nghiệp là một điều rất là quan trọng. Trên tờ báo Pháp Luật thì cũng đã ghi rằng là ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng lo ngại là sắp tới cái việc mà gọi là Mỹ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn khoảng 21%. Các khoản đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư Mỹ mà chuyển về nước cũng sẽ chỉ bị đánh thuế khoảng 10,5%, và điều này dẫn đến cái lo ngại là các doanh nghiệp của Mỹ lâu nay hoạt động ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, sẽ chuyển tiền về nước thay vì lâu nay họ giữ lại để mà tái đầu tư tại Việt Nam. Khi đó thì cái lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sẽ giảm mạnh, và cái nguồn mà thu ngân sách cũng như là thuế nhập khẩu sẽ giảm, và vì vậy cái thời gian tới cơ quan hải quan cần tạo điều kiện hỗ trợ những cái doanh nghiệp hơn nữa mới có thể mà gia tăng cái nguồn thu. Và trên tờ báo Pháp Luật cũng đã ghi lời của ông Nguyễn, ông ta đã nói rằng là đặc biệt là cần trị cái hàng xách tay, gian lận thương mại cũng như là hàng giả, hàng nhái. Nếu mà có biện pháp ngăn chặn được cái hàng mà núp bóng xách tay trốn thuế này thì doanh nghiệp có thể tăng doanh thu lên cái gấp đôi, và cái số thuế nhập khẩu của IPP có thể nộp về ngân sách cho khoảng thêm khoảng 900 tỷ đồng cho mỗi năm, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, cũng liên quan đến phần tin kinh tế thì có một cái bản tin nhập lậu 18 chiếc xe hơi xịn bị lộ, nữ đại gia Việt Kiều bỏ trốn. Thưa quý vị, bản tin chi tiết như sau. Một nữ đại gia Việt Kiều cầm đầu một cái đường dây nhập lậu xe sang. Bản tin Việt Nam Net cũng như là báo Tin Xe đã ghi rằng là theo kết luận của Công an thành phố Sài Gòn đã xác định là nữ đại gia Việt Kiều tên là Helena Phạm cầm đầu một cái đường dây nhập lậu các loại xe sang dưới cái hạng cái dạng gọi là tài sản của Việt Kiều hồi hương. Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển cái hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cũng như là cấp một cái đề nghị truy tố 16 bị can trong cái đường dây nhập lậu xe sang từ nước ngoài về Việt Nam xảy ra nhiều năm trước, đồng thời kết luận là công an xác định cầm đầu cái đường dây này là Helena Phạm là Việt Kiều Mỹ, sau khi đã xảy ra cái vụ án này cũng đã bỏ trốn và đang bị phát lệnh truy nã, thưa quý vị. Kết luận điều tra đã cho biết là giai đoạn từ đầu năm 2012 cho đến giữa năm 2013, lợi dụng cái chính sách gọi là nhập khẩu ô tô đang sử dụng theo cái diện tài sản của Việt Kiều hồi hương, thì Helena Phạm đã cấu kết với một số những cái đối tượng trong nước như là Trần Văn Bằng, Bùi Lê Việt Khôi để mà làm hồ sơ nhập lậu ô tô các loại có giá trị đắt tiền như là BMW, Lexus, Audi hay hoặc là Land Rover. Quá trình điều tra đã xác định bà Phạm này đã dùng thông tin giấy tờ do chính phủ Mỹ cấp, dùng thông tin khai báo địa chỉ thường trú khống tại Việt Nam để mà trực tiếp mua những cái loại xe rồi chuyển bằng đường tàu biển từ Mỹ về Việt Nam để mà tiêu thụ. Đến nay xác định bà Phạm này đã nhập lậu 18 chiếc ô tô có tổng trị giá là khoảng 17 tỷ đồng. Công an xác minh các hồ sơ này tại Cục Hải quan thành phố Sài Gòn và làm rõ tất cả đều không đúng quy định, và qua đó thì bà Phạm này cùng đồng bọn đã trốn một cái khoản thuế lên đến khoảng 36 tỷ đồng. Và thưa quý vị, đặc biệt theo cái hồ sơ của công an, hoạt động của bà Helena Phạm cùng đồng phạm có một cái sự giúp sức của một số những cán bộ hải quan, nhân viên ở các phòng công chứng đóng trên địa bàn của thành phố Sài Gòn. Và sau khi mà điều tra đã làm rõ những cái tình tiết, công an đã đề nghị là truy tố Bằng Khôi cùng với lại 14 đối tượng khác trong cái đường dây về cái hành vi buôn lậu. Riêng Helena Phạm đã bỏ trốn, đang bị truy nã và chờ bắt được thì sẽ xử lý sao, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Việt Nam hiện có khoảng 93.7 triệu dân, trai nhiều hơn gái. Thưa quý vị, dân số Việt Nam hiện nay là bao nhiêu vậy? Theo bản tin trên trang mạng Sputnik hôm 30 tháng 1 vừa qua đã cho biết, thì dân số Việt Nam hiện nay lên tới 93 triệu 7 người. Bản tin Sputnik đã viết như sau là chiều của ngày 30 tháng 1 trong cái hội nghị công tác dân số của tình hình mới được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Ông Lê Cảnh Nhạc là ông Phó Tổng cục trưởng của cái Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã cho biết dân số Việt Nam hiện là 93 triệu 7 người. Dự tính là hết năm 2018 sẽ tăng thêm 1 triệu người nữa. Quy mô dân số nước ta đứng thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Bản tin Sputnik cũng đã cho biết thêm rằng trong năm ngoái, năm 2017, thì cả nước có hơn 1 triệu 3 trẻ chào đời. Hà Nội là một địa phương có số trẻ sinh ra lớn nhất nước với hơn 117.000 trẻ, cao gấp đôi thành phố Sài Gòn có gần khoảng 60.000 trẻ mà thôi. Đáng lưu ý là cái mức chênh là tỷ số giới tính khi mà sinh, thì số trẻ trai là trên 100 trẻ gái. Ở nhiều địa phương vẫn ở cái mức cao như là Sơn La có 120 bé trai thì có 100 bé gái, Hưng Yên thì 118,6 bé trai thì có 100 bé gái, Bắc Ninh thì 117,6 bé trai thì có 100 bé gái, Hải Dương thì có 116 bé trai thì có khoảng 100 bé gái. Tính chung tỷ số giới tính của Việt Nam trong năm ngoái đó là 112,4 bé trai trên 100 bé gái, tăng 0,2 điểm phần trăm so với lại năm trước đó 2016. Và năm 2018 này, dự báo chỉ số này là sẽ tiếp tục tăng lên cái mức 112,8 bé trai trên 100 bé gái. Và cũng theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thì hiện tuổi thọ bình quân của người dân là 73,5, trong đó nữ là 76,2 tuổi và nam là 70,9 tuổi. Thưa quý vị, liên quan đến thị trường Tết thì thưa quý vị, thị trường bánh kẹo Tết năm 2018 dự kiến là sẽ tăng khoảng từ 15% cho đến 20%. Thưa quý vị, chỉ khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, không khí mua sắm Tết cũng đã bắt đầu sôi động rồi. Nhìn chung thì dự báo giá của các loại bánh kẹo mứt Tết năm nay sẽ tăng khoảng 15-20% so với năm ngoái, theo như tờ Tiêu Dùng Việt Nam đã cho biết như vậy. Hiện nay thì hàng Tết đã tràn đầy tại hầu hết những cái siêu thị, cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội. Riêng bánh kẹo mứt năm nay rất là đa dạng về chủng loại, nhãn hiệu, giá thành và cả cái nguồn gốc xuất xứ của nó nữa. Theo như tờ báo Tiêu Dùng Việt Nam, cạnh tranh với các thương hiệu lớn ở trong nước như là BBK, Hải Hà, Kinh Đô, Hữu Nghị, hàng nhập ngoại không chỉ bó hẹp ở một vài những cái thương hiệu truyền thống từ châu Âu như là Nga, Bỉ, Đan Mạch mà còn nở rộ ra các thương hiệu từ Thái Lan, Indonesia cũng như là Hàn Quốc. Tại các siêu thị như là Co.opmart, Vinmart, Big C, những cái sản phẩm mang thương hiệu Việt đang chiếm phần lớn và được trưng bày tại các khu vực bắt mắt, tiện lợi cho cái người tiêu dùng lựa chọn. Trên tờ Tiêu Dùng Việt Nam đã cho biết là hiện nay cái thói quen mua sắm của người tiêu dùng là ngày càng chú trọng đến cả hình thức lẫn cái chất lượng, đặc biệt là cái vấn đề gọi là dinh dưỡng. Do đó những cái dòng sản phẩm chất lượng cao, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, không có hóa chất, dù cái giá cao nhưng mà vẫn được người mua ưu tiên lựa chọn. Bà Dương Quỳnh Trang là đại diện của siêu thị Big C đã cho biết là các loại bánh kẹo đóng hộp hàng Việt mà siêu thị chuẩn bị cho ra vào cái dịp Tết chiếm khoảng đến 90% cái lượng hàng bày bán, trong đó có khoảng 130 tấn là các loại mứt kẹo truyền thống. Và đây là những cái món hàng được siêu thị đặt trực tiếp từ nhà sản xuất có uy tín, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cái chất lượng hàng hóa, nhất là các chủng loại hàng hóa thực phẩm như là bánh, kẹo, sữa chẳng hạn. Theo như tờ báo này cũng đã ghi nhận là các dòng sản phẩm làm quà biếu được các hãng sản xuất trong nước tung ra vào dịp này đã nhận được nhiều khách hàng quan tâm, như là cái bánh hộp thiết Corento, Kananga, Sanvia của Kinh Đô được nhiều khách chọn mua với cái mức giá dao động từ 120.000 cho đến 200.000 đồng một cái hộp thiết. Về cái nhãn hiệu BBK thì cái điểm nhấn năm nay đó là sản phẩm kẹo mềm, trái cây ngũ quả, phúc lộc thọ, kẹo cứng phát tài, phát lộc với cái mức giá dao động từ 19.000 cho đến 72.000 đồng một gói. Ngoài ra, với hai cái dòng bánh cao cấp chủ lực của BBK là Goody và Lạc Việt với cái bao bì sang trọng cũng được rất là nhiều những cái khách hàng chọn mua. Thưa quý vị, tiêu dùng Việt Nam cũng đã dẫn lời chị L là một khách mua hàng tại siêu thị Big C đã cho biết là những năm trước đây khi mà vào siêu thị mua bánh kẹo thì chị đều chọn những cái thương hiệu ngoại, nhưng mà năm nay thì cái thị trường bánh kẹo cũng rất là đa dạng về chủng loại cũng như là nhãn hiệu, đặc biệt là các thương hiệu Việt nổi tiếng như là BBK, Hải Hà, Hữu Nghị, Modelec, Kindo đang được người tiêu dùng lựa chọn rất là nhiều hơn. Theo chị L, không phải là ưu tiên người Việt dùng hàng Việt mà do chị thấy là cái chất lượng của bánh kẹo Việt bây giờ cũng không thua kém hàng nhập từ một số những cái nước ở trong khu vực, giá cả thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Đặc biệt là các doanh nghiệp Việt bây giờ cũng đã chú trọng đến bao bì, mẫu mã cho nên khách dễ chọn mua để mà làm quà biếu và sử dụng trong mấy ngày Tết. Thưa quý vị, liên quan đến Tết, thưa quý vị, giấu cả một cái kho pháo ở trong nhà để mà bán Tết. Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa bắt quả tang 3 đối tượng về cái hành vi mua bán tàng trữ pháo nổ. Vào cái ngày 3 tháng 2, công an thị xã Đông Triều ở Quảng Ninh cũng đã quyết định là tạm giữ hình sự đối với lại Nguyễn Văn Phong, 48 tuổi, Lưu Văn Sa, 37 tuổi, Nguyễn Thế Đô, 19 tuổi, cùng ở cái xã Bình Dương, thị xã Đông Triều để mà điều tra về cái hành vi mua bán tàng trữ pháo nổ. Và trước đó thì khoảng 21 giờ của ngày 2 tháng 2, tại cái trạm dừng nghỉ Quảng Ninh, thôn Tân Thành, xã Bình Dương, công an thị xã Đông Triều đã phát hiện Lưu Văn Sa và Nguyễn Thế Đô cất giấu ở trong người 48 quả pháo trứng. Tại cơ quan công an thì các đối tượng khai nhận là mua cái số pháo trên của Nguyễn Văn Phong để mà đốt trong cái đêm giao thừa. Qua cái lời khai trên thì lực lượng cảnh sát hình sự của công an thị xã Đông Triều này ập vào nhà của Nguyễn Văn Phong và bắt quả tang đối tượng này đang tàng trữ 248,5 kg pháo các loại. Phong đã khai nhận là mua cái số pháo trên của một số những cái đối tượng không quen biết tại thành phố Móng Cái rồi đem về nhà bán kiếm lời trong dịp Tết. Và theo trưởng công an thị xã Đông Triều thì thủ đoạn của Nguyễn Văn Phong khá tinh vi, đối tượng chia nhỏ và giấu pháo nổ ở nhiều nơi ở trong nhà và không bán pháo cho người lạ, sợ cơ quan chức năng phát hiện. Và khi mà di chuyển pháo này đến nơi buôn bán thì họ lại quấn quanh người xong xuôi rồi đem đi bán. Thưa quý vị, giấu trong người 48 quả pháo trứng xong xuôi đem đi nửa đường thì bị bắt. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay liên quan đến Tết, liên quan đến pháo. Thưa quý vị, hoàn tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.